Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 54, ngạo nhiên, ta nên báo đáp ngươi thế nào? Gocchuyenaudio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, dòng dã hơn một canh giờ sau, dược kình trên người Vân Trung Hạc và Ninh Thước mới dần dần giảm bớt. Điều này khiến hắn nhìn mà than thở, thế giới này vậy mà cũng có thuốc mê bá đạo như vậy. Hoàn toàn không thua gì thuốc mê hắn để luyện ra. Đây là cao thủ nào làm ra? Bất quá hẳn không phải là thực vật tinh luyện, có lẽ là độc tố động vật đề luyện ra. Lúc này, đã về tới trong phòng, Vân Trung Hạc và Ninh Thước đều bị trói trên ghế. Lúc này toàn thân vẫn như cũ tê liệt, dược kinh còn chưa hoàn toàn biến mất. Quả phụ Ninh Thanh lại về tới trên giường. Nàng thật sự quá hư nhược, mà đối với Ninh Thước, phảng phất là một cơn ác mộng đáng sợ. Vừa rồi trong nháy mắt Ninh Thanh xuất hiện, toàn bộ đầu nàng như phát mộng, phảng phất toàn thân mất đi phản ứng. Bây giờ, rốt cuộc dần dần khôi phục lại. Đây là xảy ra chuyện gì? Ninh Thước run rẩy hỏi. Quả phụ Ninh Thanh nói. Vân Ngạo Thiên lúc trị liệu ta, thấp giọng nói cho ta biết, ngươi đã phản bội ta. Hạ độc ta chính là ngươi. Ta còn chưa tin, thế là hắn nói sẽ chứng minh cho ta thấy. Nói đến đây, Ninh Thanh dừng lại một chút, bởi vì chuyện này là đả kích thực sự quá lớn với nàng. Ninh Thước là người nàng tín nhiệm nhất, ước chừng từ mười mấy tuổi đã bắt đầu đi theo nàng. Bây giờ đã qua 20 năm, hai người mặc dù là chủ tớ, nhưng tình như tỉ muội. Quả phụ Ninh Thanh lại nói, kết quả ta thấy được. Một màn này thật quá xấu xí. Ninh Thước khàn khàn nói. Nửa đường hắn không có thương lượng với ngươi. Các ngươi làm sao đưa ra kế sách này, khiến cho ta tự chui đầu vào lưới. Ninh Thanh nói. Cái này còn cần kế hoạch sao? Cực kỳ đơn giản. Ta nói cho hắn ăn một bữa cơm cuối cùng, đồng thời để cho ngươi tự tay đưa hắn đến kho củi giết chết, rồi hủy thi diệt tích. Cũng là vì phía dưới kho củi này có một gian mật thất. Để cho ta có thời gian đi vào mật thất dưới đất này, để chính tay ta nghe được sự thật ngươi phản bội ta. Toàn bộ quá trình, Vân Trung Hạc và Ninh Thanh thật đúng là không có bất kỳ thông đồng gì. Thậm chí ánh mắt giao lưu cũng không lớn. Liên hệ giữa người thông minh, chính là tâm hữu linh tê buồn tẻ như vậy. Ninh Thước cười lạnh nói, ta trước giờ không nghĩ đến. Ninh Thanh tiểu thư có một ngày cũng sẽ dùng quỷ kế hại người, cho nên mới rơi vào bẫy dập của các ngươi. Ninh Thanh nói, trước đó không phải sẽ không, mà là khinh thường. Tiếp theo, quả phụ Ninh Thanh thoáng ngồi xuống, hỏi, người phía sau sai xử ngươi là ai? Ngươi nói người yêu người kia là ai? Vì sao ngươi phản bội ta? Ninh Thước ngậm chặt miệng, nửa ngụm không nói. Một vị nữ tử trung niên bên cạnh lạnh nhạt nói, A Thước, ngươi bị váng đầu sao? Đến lúc này, còn muốn giấu giếm, ngươi mấy tuổi, 30 mấy tuổi, ngươi cho rằng nam nhân kia thật lòng yêu ngươi sao? Hắn chỉ lợi dụng ngươi mà thôi. Ninh Thanh chậm rãi đi xuống, khuôn mặt tuyệt mỹ càng lộ ra vẻ tái nhợt suy yếu. Nàng ngồi xổm trước mặt Ninh Thước, ôn nhu nói, A Thước, ngươi ta tình như tỉ muội. Ta có thể tha thứ ngươi nhất thời hồ đồ. Nói cho ta biết, nam nhân sai xử phía sau ngươi là ai? Ninh Thước gục đầu xuống. Thật lâu không nói, trọn vẹn một hồi lâu. Nàng ngẩng đầu nói, tiểu thư, ngươi giết ta đi. Ninh Thanh nói, người nam nhân kia, là Tẩy Ngọc Thành Mạc Thị, hay là Đạm Đài gia tộc? Ninh Thước vẫn như cũ ngậm miệng không nói. Tốt, ta, không hỏi. Ninh Thanh nói. Ta chỉ có một vấn đề cuối cùng. Vì sao phản bội ta? Ta đối xử ngươi không tốt sao? Ninh Thước trầm mặc thật lâu. Ninh Thanh nói, A Thước, đây là cơ hội nói chuyện cuối cùng của ngươi. Nước mắt Ninh Thước chảy xuống. Run rẩy nói, tiểu thư, ngươi xuất thân lộng lẫy. Cái gì đều hưởng thụ qua. Cái gì vinh hoa phú quý đối với ngươi đều thoảng qua như mây khói. Ngươi đã trải qua phồn hoa. Tự nhiên có thể bình thản thong dong, ngươi có thể không cần tơ lụa, không cần vàng bạc châu báu, thậm chí bởi vì thanh danh thiên sát cô tinh, có thể không cần nam nhân, một lòng chỉ nghĩ đến đi khắp nơi hóa duyên cứu vớt dân chúng khổ cực. Một lòng đi xây học đường. Ninh Thanh ôn nhu nói, ta làm như vậy, sai lầm sao? Ninh Thước khóc ròng nói, ngươi có thể làm thánh nữ, nhưng ta không muốn làm, vì thanh danh thánh nữ ngươi, ngươi có thể không cần một lượng bạc, có thể cơm rau dưa. Rõ ràng có một gia tộc hiển hách, lại muốn phân rõ giới hạn, rõ ràng có bao lớn nam nhân yêu tu ngưỡng mộ ngươi. Ngươi lại cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng, ta không thể, chúng ta đều không thể, chúng ta không muốn nghèo nàn thế này, ta muốn phồn hoa, ta muốn nam nhân, ta muốn tơ lụa, ta cũng muốn vàng bạc châu báu, bởi vì chúng ta chưa từng có những thứ kia, nhưng, chúng ta hết thảy đều không thể được, bởi vì chúng ta có một chủ nhân cao ngạo trong sạch, một chủ nhân muốn làm thánh nữ. Sau khi Ninh Thanh nghe nói như thế, khuôn mặt tuyệt mỹ càng thêm không có huyết sắc, nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ Ninh Thước. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Ninh Thanh ôn nhu nói. Về điểm này là ta sai rồi, ta không có tư cách tước đoạt sinh hoạt phồn hoa của các ngươi. Nói hưu nói vượn, nói bậy nói bạ, nữ tử trung niên bên cạnh nói. Ninh Thước thiện nhân ngươi xuất thân gì? Cô nhi không cha không mẹ, nếu không phải tiểu thư cứu giúp, ngươi đã sớm chết đói. Nói gì chuyện vinh hoa phú quý. Ninh Thanh tiếp tục nói. Thước nhi, trước đó ta đã hỏi ngươi. Ta nói ngươi nếu không muốn cô tịch giống ta, ta có thể cho ngươi một phần quà cưới. Chọn lựa một nam nhân tốt để gả. Ninh Thước nói, đây không phải làm ta vong ân phụ nghĩa sao? Hơn nữa lúc ấy tuổi còn rất trẻ ngây thơ, cảm thấy cái gọi là cô tịch kham khổ không khó chút nào. Nhưng theo thời gian mới biết được, nguyên lai khó như vậy, mà nam nhân kia của ta, thật sự là quá, chấm, để cho ta trầm luân. Tốt, không nói, không nói. Ninh Thanh chậm rãi đứng lên, lại hoa mắt một trận. Nữ tử trung niên bên cạnh tranh thủ đỡ lấy nàng. Ninh Thanh ôn nhu nói, Thước nhi, để cho ngươi sinh hoạt kham khổ như thế là ta không đúng. Cho nên ngươi vì nam nhân khác phản bội ta. Ta không trách ngươi, nhưng ngươi hạ độc ta là không đúng. Ta chung quy là chủ nhân của ngươi. Hơn nữa còn đã cứu tính mạng của ngươi. Cho nên, ngươi nói lời xin lỗi ta. Ta sẽ thả ngươi tự do. Tiểu thư, nữ tử trung niên bên cạnh mở miệng quát bảo ngưng lại. Ninh Thanh giơ tay lên, nói, nhũ mẫu, ta đã quyết định, nguyên lai nữ tử trung niên này là nhũ mẫu của nàng. Thước nhi, ngươi nói lời xin lỗi ta, sau đó ngươi cứ đi thôi, đi đầu quân cho nam nhân mà ngươi yêu kia, từ nay về sau, ngươi và ta không còn bất luận liên quan gì nữa. Ninh Thanh tiếp tục nói. Ninh Thước nhìn Ninh Thanh thật lâu, sau đó lắc lắc đầu nói, ta không xin lỗi, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nữ nhân này điên rồi sao, ngươi phản bội nữ chủ nhân Ninh Thanh. Chẳng những là vì cái gọi là tình yêu, càng là vì vinh hoa phú quý. Theo lý ngươi không nên có cốt khí như thế. Xin lỗi nữ chủ nhân một lần, liền còn mạng sống, vì sao không làm, đây không phải tên điên là gì. Nhưng mà, Vân Trung Hạc hiểu rõ nhất nữ nhân. Có ít người, ở bên ngoài có thể rất sợ, nhưng trong nhà, rất có khí phách, có một ít hài tử, ở bên ngoài bị khi phụ như là chó. Nhưng về đến nhà, để nó chịu thua phụ mẫu một lần cũng không được, chớ nói chi là xin lỗi. Đối với người thân cận cường ngạnh và tàn nhẫn, là đặc tính một số người, như có ít người, tình nguyện ly hôn, cũng tuyệt đối không muốn thỏa hiệp chịu thua người. Dù chỉ một lần, được rồi, Ninh Thanh chậm rãi trở lại trên giường ngồi xuống. Sau đó phất phất tay nói, mang đi ra ngoài đi, vẫn như cũ đi kho củi nơi đó. Vâng, nữ tử trung niên kia trực tiếp một tay túm lấy Ninh Thước. Đi ra bên ngoài, vẫn như cũ là cái kho củi. Lò to lớn vẫn đang cháy hừng hực. A Thước, ngươi điên rồi sao? Chịu thua tiểu thư xin lỗi một lần có gì ngại chứ? Nữ tử trung niên run rẩy nói. Còn sống không tốt sao? Một, ta không muốn xin lỗi nàng. Hai, nhiệm vụ ta không hoàn thành, cũng không có mặt mũi gặp hắn. Đã mất đi thân phận tâm phúc Ninh Thanh, Ta nghĩ ta cũng mất giá trị với người ta yêu. Ta 30 mấy tuổi. Chẳng lẽ còn có thể dựa vào dung nhan buộc lại hắn sao? Ninh Thước cười lạnh nói. Ai, là nên nói nữ nhân này ngây thơ sao? Thế nhưng nàng lại thấy rất rõ ràng. Nói nữ nhân này lý trí sao? Nàng lại làm ra sự tình hoang đường như thế. Nữ nhân, vĩnh viễn là một bí ẩn. Nam nhân kia là ai? Nói cho ta biết, nói cho ta biết, nữ tử trung niên nói. Ninh Thước cười thê lương nói. Nhũ mẫu, ngươi đừng hỏi nữa, ta sẽ không nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi cả đời này không lỗ sao? Ngươi cẩn thận chiếu cố tiểu thư. Cuối cùng được gì? Nàng đạt được thanh danh truyền kỳ. Chúng ta lại được cái gì? Nữ tử trung niên kinh ngạc. Sau đó cả giận nói. Ta không phải là ngươi. Niên kỷ ta đã lớn. Ta xem tiểu thư là con của mình. Chỉ cần nàng khoái hoạt, ta cũng khoái lạc. Ha ha, dối trá, tiểu thư là dạng văn khúc tinh, ta không tin thân cận được. Ninh Thước cười to một tiếng, nữ tử trung niên rút kiếm ra, nói, ta tiễn ngươi lên đường. Không cần, ta tự mình làm, Ninh Thước nói, sau đó nhìn lò lửa cháy hừng hực, bỗng nhiên muốn nhảy xuống, nhưng vừa mới nhón chân lên, lại phảng phất mất đi dũng khí. Ta run chân, không tàn nhẫn nổi. Hay là ngươi giúp ta đi? Ninh Thước run rẩy nói. Nữ tử trung niên bỗng nhiên một kiếm, đâm xuyên qua trái tim Ninh Thước. Nữ tử phản bội Ninh Thanh, trực tiếp chết thảm, chết không nhắm mắt. Lúc này trong thư phòng, Vân Trung Hạc lại kiểm tra thân thể Ninh Thanh. Tính mệnh không vấn đề, nhưng độc tố còn sót lại trong cơ thể một đoạn thời gian. Ta có thể mở mấy toa thuốc, ngươi kiên trì uống 1-2 tháng là có thể khỏi hẳn. Nhưng thời điểm nguyệt sự, đau đến không muốn sống, không quan hệ nhiều đến việc ngươi trúng độc, chủ yếu vẫn là nội tiết mất cân đối, giống như khuyết thiếu kích thích tố, ta cũng có thể đưa toa thuốc bổ dưỡng. Sau khi ngài uống chẳng những có thể trị đau bụng kinh, hơn nữa còn có thể dưỡng nhan, còn chứng rụng tóc, đây là mấu chốt nhất, cũng là nguyên nhân ngài cực kỳ không muốn gặp người, đúng không? Ninh Thanh gật đầu nhẹ. Vân Trung Hạc kiểm tra tóc của nàng, còn tốt, mặc dù rơi nhiều một chút, nhưng lại dài một chút, tóc hơi thưa thớt, nhưng tạm thời không ảnh hưởng dung mạo. Vân Trung Hạc nói, nhưng nếu tiếp tục rơi chừng 1 năm, vậy sẽ nguy hiểm. Ninh Thanh nói, vậy ta cạo sạch toàn bộ, xuất ra làm ni, nữ nhân này thật sự là mẫn cảm, tóc của nàng kỳ thật phi thường rậm rạp, đen nhánh tỏa sáng như mây, đẹp đến bao nhiêu. Kỳ thật người khác nhìn không ra tóc nàng rơi nhiều, chẳng qua chính nàng mỗi sáng sớm dậy, nhìn thấy trên gối nhiều tóc như vậy, trong lòng cả kinh, càng không dám soi gương, cảm thấy mình khẳng định đã không ra hình dạng gì. Kỳ thật, vẫn như cũ tuyệt mỹ vô song, nàng đại khái cũng là loại người không tốt, tình nguyện chết kia, ngài rụng tóc và chúng độc mãn tính khá liên quan, nhưng cuối cùng là do dinh dưỡng theo không kịp. Chất tóc ngài quá tốt, nhưng thời gian qua ngài quá mộc mạc, lại thêm không thích phơi nắng, cho nên thể nội thiếu không ít thứ. Hắn không nói láo, Ninh Thanh rụng tóc vẫn là do kích thích tố bài tiết không đủ. Nội tiết mất cân đối, tăng thêm thiếu sắt, thiếu kẽm các loại, Vân Trung Hạc nói, cái này cần ta chuyên môn điều phối dược vật cho ngài. Sau mấy tháng phục dụng, sẽ ngừng rụng tóc, ngài không cần cạo trọc. Càng không cần xuất ra làm ni, Vân Trung Hạc một mực líu lo không ngừng, nhưng mà Ninh Thanh bất vi sở động, một mực ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, như là ngọc mỹ nhân, thật đẹp, cực kỳ đẹp, nàng phảng phất muốn nói lại thôi. Vân Trung Hạc nói, ngài có lời gì, cứ nói. Ninh Thanh nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vân Trung Hạc nói, ngài nói đi. Ninh Thanh nói, ngươi cho ta uống thứ kia. Thật là, thứ kia của ngươi sao? Đồng tử nước tiểu, thúc nôn dùng cái này là rất bình thường. Ở thời Trung Quốc cổ đại, thúc nôn còn dùng nước bẩn. Vân Trung Hạc lập tức trầm ngâm không đáp. Thân thể Ninh Thanh ôn nhu mềm mại run run một chút. Sau đó nói, ngươi cứ nói cho ta biết không phải. Là được, không phải. Vân Trung Hạc nói, tốt, vậy ta an tâm. Ninh Thanh nói, Hoa, bản sự lừa mình dối người này của ngươi học ai đó? Vân Ngạo Thiên, ngươi chẳng những đã cứu tính mệnh ta, hơn nữa còn giúp ta bắt được một kẻ phản nghịch. Ta nên báo đáp ngươi thế nào đây? Ninh Thanh nói, ngươi muốn cái gì, đại khái có thể nói ra. Chỉ cần ta có thể sẽ cho. Rốt cuộc nói đến chính đề. Vân Trung Hạc nói, ngài báo cáo điều tra. Sẽ ra sao? Phần báo cáo này quyết định vận mệnh Liệt Phong Thành. Cũng là mục tiêu nhiệm vụ Vân Trung Hạc. Ninh Thanh nói, đã ra rồi. Vân Trung Hạc nói, có thể cho ta xem một chút không? Ninh Thanh nói, đương nhiên, cách chương.